dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 187 với đề tài Như chiên câm trước mặt kẻ hớt lòng, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 27 từ câu 11 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 27 từ câu 11 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: "Có phải ngươi là vua của dân Giu-đa không?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Thật như lời." Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện ngài, ngài không đối đáp gì hết. Phi-lát bèn nói cùng ngài rằng: "Họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao?" Song Đức Chúa Giê-xu không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: quan tổng đốc Phi-lát là người như thế nào? Câu hỏi thứ hai: tại sao Phi-lát xét hỏi Chúa có phải là vua dân Giu-đa không? Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Câu hỏi thứ ba: tại sao Chúa yên lặng trước sự vu cáo của các thầy tế lễ cả và các trưởng lão? Câu hỏi thứ tư: phần đầu của cuộc xử án từ câu 11 đến câu 14 cho chúng ta những bài học gì về lòng người? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: quan tổng đốc Phi-lát là người như thế nào? Bốn sơ Phi-lát là quan tổng đốc xứ Giu-đê. Ông là người được chính quyền La Mã bổ nhiệm đến vì xứ Giu-đê đang là thuộc địa của đế quốc La Mã. Đối với giáo hội thời đó, ông được giao quyền bổ nhiệm các thầy tế lễ cả và kiểm soát đền thờ. Đồng thời ông cũng chi phối cả ngân quỹ của đền thờ. Vào thời của Chúa Giê-xu, tòa công luận được xử án nhưng không có thẩm quyền xử tử bất kỳ một ai. Muốn kết án tử hình một phạm nhân, tòa công luận phải đệ trình bản cáo trạng lên quan tổng đốc xin phê chuẩn. Nếu quan tổng đốc bác bỏ bản án thì tòa công luận không được tử hình người đó. Theo các sử gia thì Phi-lát là người có tính tình độc ác, giết người không gớm tay. Phúc Âm Luca chương 13 câu 1 đã ghi lại một trường hợp. Cũng lúc ấy có mấy người ở đó thuật cho Chúa Giê-xu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Chúng ta không biết lý do vì sao Phi-lát làm như vậy, nhưng hành động của ông cũng cho thấy ông là người vô cùng tàn bạo. Ông không được lòng người Giu-đa vì ông cai trị khá cứng rắn và làm nhiều điều vi phạm luật pháp Môi-se, khiến không ít lần ông gặp rắc rối với người Do Thái. Họ đã tố cáo ông với hoàng đế La Mã nên địa vị của Phi-lát không được vững chắc. Cuối cùng, ông bị hoàng đế cách chức, triệu hồi về La Mã và truyền thuyết nói rằng ông đã tự tử. Câu hỏi thứ hai: tại sao Phi-lát xét hỏi Chúa có phải là vua dân Giu-đa không? Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Sứ đồ Matthew không không ghi lại chi tiết tòa công luận tố cáo Chúa Giêsu với quan tổng đốc Phi-lát về những tội nào. Chúng ta biết sau ba phiên tòa cập rập và gian dối, cuối cùng họ tìm được một tội khả dĩ kết án Chúa được, đó là tội lộng ngôn. Tuy nhiên, họ gặp rắc rối vì đối với tội này thì tổng đốc Phi-lát khó lòng kết án tử hình Chúa, bởi chính quyền La Mã xem đây chỉ là vấn đề xung đột trong nội bộ tôn giáo mà thôi. Phúc âm Luca cho chúng ta biết rõ chi tiết hơn. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dựng lên ba tội liên quan đến chính trị để phúc trình với Phi-lát. Họ bèn khởi cáo nghe rằng: "Chúng tôi đã thấy người này xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar và xưng mình là đấng Christ, là vua." Theo Phúc âm Luca chương 13 câu 2. Tội xui dân làm loạn là tội khá nặng, vì coi như Chúa muốn làm cách mạng lật đổ chính quyền La Mã nên sách động dân chúng nổi loạn. Tội ngăn cấm dân chúng nộp thuế là tội chống lại chính sách của chính quyền La Mã, cũng là một tội trọng. Và tội thứ ba là Chúa Giêsu tự xưng là đấng Christ, là vua. Trong ba tội người Do Thái tố cáo thì Phi-lát có vẻ quan tâm nhiều hơn đến tội thứ ba là Chúa tự xưng là vua, vì đối với người La Mã thì hoàng đế Caesar là tối cao và duy nhất, không có một vua nào khác. Tự xưng là vua khác nào muốn âm mưu lật đổ hoàng đế để chiếm ngôi. Đây là tội phản loạn mà người La Mã lo sợ nhất. Chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu giáng sanh, các nhà thông thái đến hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu, thì vua Herod cũng đã lo sợ và ra lệnh giết hết các em bé mới sinh để trừ hậu loạn. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 2 từ câu 1 đến câu 4 ghi lại rằng: "Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài." Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng đấng Christ phải sanh tại đâu. Chính vì vậy, Phi-lát quan tâm đến tội thứ ba nhiều hơn nên tra hỏi Chúa rằng: "Có phải ngươi là vua của dân Giu-đa không?" Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại vắn tắt câu trả lời của Chúa: "Thật như lời." Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết rõ hơn về câu trả lời của Chúa. Ngài trả lời nhưng Ngài cũng giải thích thêm cho Phi-lát và những kẻ tố cáo Ngài nghe rõ. Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng: "Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới." Phi-lát bèn nói rằng: "Thế thì ngươi là vua sao?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sinh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta." Theo Phúc âm Giăng chương 18 từ câu 36 đến câu 37. Câu hỏi thứ ba: tại sao Chúa Giêsu yên lặng trước sự vu cáo của các thầy tế lễ cả và các trưởng lão? Khi nghe Chúa trả lời và giải thích với Phi-lát như vậy, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão lo sợ Phi-lát không ghép Chúa vào tội chính trị, nên họ tiếp tục trưng ra nhiều bằng chứng dối khác để kiện Ngài, đến nỗi Phi-lát nói với Chúa rằng: "Họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao?" Theo câu 13. Nhưng Chúa Giêsu hoàn toàn yên lặng trước những lời tố cáo của họ, khiến cho Phi-lát rất đỗi kinh ngạc, không hiểu tại sao Chúa không đáp một câu nào để tự biện hộ cho mình. Chính Phi-lát ngồi ghế quan tòa, nhưng ông cũng thấy đằng sau những lời tố cáo của tòa công luận là âm mưu chống lại Chúa Giêsu và lòng căm thù cá nhân của họ, nên họ muốn giết Ngài. Ông cũng thấy những chứng cớ họ tố cáo Chúa phản phất sự gian dối, thiếu trung thực và không thuyết phục, nên ông nhắc nhở Chúa nên tự biện hộ để ông có lý do tha chết cho Ngài. Nếu Chúa cứ yên lặng thì ông khó lòng tha cho Chúa, vì ông còn phải chịu áp lực của chính quyền La Mã nữa. Với lời tố cáo nổi loạn chống chính quyền, nếu người bị tố cáo không giải trình thì chính ông cũng không thể nào gỡ tội thay được. Sự yên lặng của Chúa Giêsu cho chúng ta liên tưởng đến lời tiên tri trong Ê-sai chương 53 từ câu 6 đến câu 7. "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng từng mở miệng. Chúa yên lặng vì thời điểm của kế hoạch cứu chuộc nhân loại đã điểm. Lời tiên tri 700 năm trước phải được ứng nghiệm. Ngài phải gánh tội lỗi của hết thảy chúng ta trên vai. Ngài phải yên lặng như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông để bước vào sự thương khó và sự chết. Và đó cũng là mục đích của Ngài khi lìa thiên cung xuống trần làm người. Tổng đốc Phi-lát nôn nóng và khó hiểu trước sự yên lặng của Chúa. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão nghĩ rằng họ đắc thắng. Nhưng tất cả đều không biết rằng Chúa Giê-xu sắp đắc thắng thế gian, ma quỷ để làm vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Câu hỏi thứ tư. Phần đầu của cuộc xử án từ câu 11 đến câu 14 cho chúng ta những bài học gì về lòng người? Nhóm người tố cáo Chúa là những nhà lãnh đạo tôn giáo đáng kính, lại là thành viên của tòa công luận cầm cán cân công lý. Đúng ra họ phải hết lòng chăm lo đức tin cho con dân Chúa và công bằng chính trực để xét xử, hầu giữ vững kỷ cương trật tự trong luật pháp Chúa. Nhưng khi họ họp lại thì họ chỉ lo bàn mưu tính kế để bắt Chúa mà giết. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 3 đến câu 5. Rồi khi mua chuộc được Giu-đa phản Chúa, họ bắt Ngài và tiếp tục nhóm họp để xét xử Chúa một cách trái luật, là xử ban đêm, dùng chứng dối, vân vân. Cuối cùng, họ giải Chúa đến tòa Phi-lát với thái độ thù hằn, ép buộc Phi-lát phải xử tử Chúa bằng mọi giá, đến độ Phi-lát cũng ngạc nhiên. Đáng buồn thay cho lòng cứng cỏi và vô tính của những người có nếp sống giả hình, bề ngoài làm dáng đạo đức nhưng bề trong đầy sự thù hận. Họ nói mình là người phục vụ nhưng lại là người tham quyền cố vị. Họ sợ dân chúng đi theo Chúa làm lung lay địa vị của họ, nên họ liên kết nhau chống Chúa tới cùng. Những người này đang làm sai luật pháp của Chúa, đi ngược lại những lời dạy trong Kinh Thánh, dù họ đang chuẩn bị dọn mình để dự lễ vượt qua. Họ giỏi luật pháp, dạy luật pháp, nhưng họ không thấy được những lời tiên tri trong luật pháp đang ứng nghiệm trên Chúa Giê-xu mà họ đang bắt bớ. Thật kinh khủng thay cho lòng thù hận, giết chết cả lương tâm, làm cho mù mắt mù lòng, đến nỗi cấu kết nhau làm những việc sai trái, tội lỗi mà không biết run sợ. Con người đang tìm cách giết Chúa, nhưng họ không biết rằng chính họ đang tự giết chết tâm linh của chính mình. Chúa yên lặng để họ bắt và dẫn Ngài ra pháp trường, như chiên con bị bắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, nhưng họ không biết rằng chính họ đang tự mình đi vào sự hư mất đời đời. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 27, từ câu 11 đến câu 14. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 188 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.